Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 20 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
U23 Việt Nam vào chung kết bóng đá nam SEA Games 31.
4 tháng đầu năm thu ngân sách hơn 553.000 tỷ đồng.
Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội nghiên cứu giãn tiến độ 1 năm.
WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc.
Sau đây là nội dung chi tiết. Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 dự kiến sẽ chính thức khai mạc vào sáng ngày 23 tháng 5. Tính đến thời điểm này, các nội dung trong kỳ họp đang được gấp rút triển khai và đã cơ bản đáp ứng yêu cầu. Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 dự kiến sẽ xem xét thông qua 5 dự án luật, gồm luật cảnh sát cơ động, luật điện ảnh sửa đổi, luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, luật thi đua khen thưởng sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, thông qua 4 dự thảo nghị quyết. Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến 6 dự án luật trình lần đầu. Ngoài ra, tại kỳ họp lần này, Quốc hội cũng sẽ dành thời gian thỏa đáng tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn.
Tổng thư ký Quốc hội vừa ký ban hành kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành cần thiết đầu tư hai dự án này và thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư hai dự án tại kỳ họp thứ 3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất triển khai thực hiện dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, còn dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần nghiên cứu giãn tiến độ 1 năm, cơ bản hoàn thành năm 2026 và hoàn thành toàn bộ năm 2027.
4 tháng đầu năm nay, thu ngân sách nhà nước đạt trên 553.000 tỷ đồng, bằng 47% dự toán. Đây là kết quả tích cực của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa kiểm soát dịch bệnh vừa phát triển kinh tế. Các lĩnh vực có số thu cao như dầu thô, thu tiền sử dụng đất, đặc biệt là các khoản thu từ nội địa đã đạt 44% dự toán, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2021. Điều này thể hiện nội lực của nền kinh tế đang dần hồi phục với mức tăng trưởng khá, phản ánh sức khỏe tốt lên của doanh nghiệp.
Còn theo thống kê của Tổng cục Hải quan, 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang 5 châu lục tăng trưởng cao. Cụ thể, xuất khẩu hàng hóa sang châu Á tăng 13%, châu Mỹ tăng 21%, châu Âu tăng gần 15%, châu Đại Dương tăng 28%, châu Phi tăng gần 16%. Những nhóm hàng có mức tăng trưởng cao và giá trị lớn gồm điện thoại các loại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị phụ tùng, hàng dệt may, thủy sản.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân thành phố về việc đầu tư xây dựng đường nối cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ với đường Vành Đai 3 để giảm thiểu ùn tắc giao thông. Điểm đầu của dự án kết nối từ đường gom cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ tại khu vực xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, điểm cuối tại khu vực nút giao Vành Đai 3, Nguyễn Khoái. Dự án có tổng mức đầu tư trên 3.240 tỷ đồng, gồm chi phí giải phóng mặt bằng hơn 936 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách thành phố, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2022-2025.
Sau một tuần xét xử và nghị án, chiều ngày 19 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và 13 bị cáo trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành phố khác và Cục Quản lý Dược Bộ Y tế. Trong đó, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị tuyên phạt 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Báo cáo do Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam phát hành cho thấy, tính đến tháng 3 năm 2022, đã có 44 tỉnh, thành phố trong số 63 địa phương xây dựng và vận hành sàn thương mại điện tử. Theo đó, Việt Nam đang trở thành thị trường lớn thứ hai khu vực Đông Nam Á chỉ sau Indonesia, trong bối cảnh phát triển vượt bậc sau đại dịch COVID-19. Thống kê có tới 75% các sàn thương mại điện tử đều sử dụng tên miền quốc gia.vn. Theo hãng Statista, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ và có thể cán mốc 39 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025.
Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có thống kê số lượng người lao động dự kiến nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo quyết định số 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, số lượng người cần hỗ trợ tiền thuê nhà gồm 987.000 người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, hơn 200.000 người thuộc nhóm quay trở lại thị trường lao động. Mức hỗ trợ cho người lao động đang làm việc là 500.000 đồng một tháng, tối đa 3 tháng, còn người lao động quay trở lại thị trường lao động được hỗ trợ 1 triệu đồng một tháng, tối đa 3 tháng. Dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ là gần 2.100 tỷ đồng.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, trong ngày 19 tháng 5, nhiều người dân Thượng Hải, Trung Quốc đã được ra ngoài mua sắm lần đầu tiên trong gần 2 tháng qua. Hiện các nhà chức trách Thượng Hải đang đặt ra nhiều phương án để kết thúc phong tỏa tại các khu vực trên toàn thành phố một cách đầy đủ hơn. thành phố Thượng Hải đã không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới nào bên ngoài các khu vực cách ly trong ngày thứ 5 liên tiếp, càng củng cố thêm tình hình Zero Covid tại trung tâm thương mại với 25 triệu người này theo từng ngày.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 Convidesia của hãng dược phẩm CanSinBio Trung Quốc cho người trên 18 tuổi. Như vậy, Convidesia là vaccine ngừa COVID-19 thứ 11 được WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp trên thế giới. Theo WHO, các kết quả thử nghiệm vaccine này cho thấy ngăn ngừa các triệu chứng nghiêm trọng của COVID-19 lên đến 92%.
Đại sứ quán Mỹ tại Kiev, Ukraine đã nối lại hoạt động sau 3 tháng đóng cửa do Nga bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền đông Ukraine từ ngày 24 tháng 2 vừa qua. Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Kiev xác nhận, chúng tôi đang chính thức mở lại các hoạt động. Ông cho biết thêm, bước đầu một số lượng nhỏ nhân viên ngoại giao Mỹ sẽ trở lại làm việc tại cơ quan ngoại giao này. Tuy nhiên, các hoạt động lãnh sự sẽ chưa được nối lại ngay lập tức và Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn duy trì cảnh báo không đi lại trên khắp Ukraine.
Ngày 19 tháng 5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng không thể đẩy nhanh tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu-EU của Ukraine, cho dù xung đột đang diễn ra ở quốc gia Đông Âu này. Theo đó, ông Scholz kêu gọi EU cần tìm ra một cách thức nhanh chóng và thực tế để hỗ trợ Ukraine. Thủ tướng Scholz nhấn mạnh không có lối tắt để Ukraine đến với EU, cho rằng việc áp dụng ngoại lệ đối với nước này sẽ là không công bằng đối với các nước và ở vùng lãnh thổ, ở khu vực Tây Ban Can cũng đang thúc đẩy trở thành thành viên của EU.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Sri Lanka cho biết, ngân hàng đã có được ngoại tệ để thanh toán cho các chuyến hàng vận chuyển khí đốt và nhiên liệu, giúp giảm bớt tình trạng khan hiếm các mặt hàng này. Ông này cho biết đã giải ngân một phần số tiền 130 triệu đô la Mỹ nhận từ Ngân hàng Thế giới WB và kiều hối của người Sri Lanka làm việc ở nước ngoài gửi về nước để thanh toán các chuyến hàng mua khí đốt và nhiên liệu.
Chính phủ Anh mới đây cho biết sẽ đảm bảo pháp lý để người dân dễ dàng tiếp cận tiền mặt trong bối cảnh ngày càng nhiều nhóm ngân hàng đóng cửa chi nhánh trong thời đại kỹ thuật số. Ước tính từ năm 2015 đến năm 2022, một nửa trong số 5.000 chi nhánh ngân hàng tại Vương quốc Anh đóng cửa, khi các dịch vụ dần được đa số hóa, trong đó vùng Scotland có nhiều chi nhánh đóng cửa nhất. Hiện vẫn có khoảng 5,4 triệu người trưởng thành ở Anh chủ yếu sử dụng tiền mặt cho các chi tiêu hàng ngày, và phần lớn trong số này là nhóm khách hàng dễ bị tổn thương.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Khép lại ngày thi đấu 19 tháng 5, đoàn thể thao Việt Nam đã có thêm được 27 tấm huy chương vàng tại SEA Games 31. Trong ngày thi đấu hôm nay, đội tuyển vật tiếp tục thi đấu thành công khi giành thêm 5 huy chương vàng để kết thúc đại hội với 17 trên 18 huy chương vàng. Hai môn điền kinh và bơi cũng đã khép lại kỳ SEA Games 31 thành công. Điền kinh có thêm 3 huy chương vàng, còn bơi có thêm 2 huy chương vàng của Huy Hoàng.
Các môn võ như judo, karate, vô vi nam, taekwondo cũng tiếp tục thi đấu ấn tượng để mang thêm nhiều huy chương vàng. Với thành tích này, đoàn thể thao Việt Nam đã có được tổng cộng 152 huy chương vàng, qua đó đứng vững ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31.
Trong trận đấu bán kết môn bóng đá nam SEA Games diễn ra vào tối qua, U23 Việt Nam đã vượt qua U23 Malaysia, mặc dù U23 Việt Nam cầm bóng nhiều hơn trong 90 phút thi đấu chính thức của trận đấu, nhưng cả U23 Việt Nam và U23 Malaysia đều cầm chân nhau với tỷ số 0-0. Hai đội buộc phải bước vào hai hiệp phụ, và đến hiệp phụ thứ hai, Tiến Linh đã tận dụng quả đá phạt của Hùng Dũng để đánh đầu mở điểm cho U23 Việt Nam. Những phút sau đó, U23 Việt Nam hoàn toàn kiểm soát thế trận và giữ vững được lợi thế của mình đến hết trận. Kết quả này đã đưa U23 Việt Nam bước vào trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games. Đối thủ của đội U23 Việt Nam sẽ là U23 Thái Lan, đội đã giành chiến thắng trước U23 Indonesia.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết với chị Thanh Hương. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, Từ đêm nay trở đi, miền Bắc sẽ bước vào một đợt mưa diện rộng. Nguyên nhân là do ngoài tác động của vùng hội tụ gió, Bắc Bộ sẽ chịu ảnh hưởng thêm của rãnh áp thấp từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Nó sẽ gây mưa rào và dông trên diện rộng cho toàn Bắc Bộ. Dự báo đợt mưa này sẽ kéo dài liên tục nhiều ngày, trong đó lượng mưa từ đêm nay đến ngày 21 tháng 5 ở Bắc Bộ phổ biến từ 10 đến 30mm, vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, có nơi trên 80mm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Trung Bộ vẫn có một chút khác biệt. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ tăng nhẹ lên ngưỡng 29 đến 32 độ C. Trong khi ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ nhỉnh hơn ở ngưỡng 32 đến 33 độ C. Chiều và tối nay, khu vực phía tây của Khánh Hòa, Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận, gió tây nam đưa mây từ Tây Nguyên sang gây mưa rào và dông cục bộ. Và trong ngày hôm nay thì thời tiết nắng ráo chỉ duy trì ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong khoảng thời gian từ nay đến trước 11 giờ. Sau 11 giờ trưa ở khu vực Tây Nam Bộ cũng đã bắt đầu có mưa dông và từ 13 đến 14 giờ chiều, mây dông đã xuất hiện ở nhiều khu vực Nam Bộ, sau đó lan nhanh tới khu vực Tây Nguyên. Đến 16 và 17 giờ thì hầu khắp Tây Nguyên và Nam Bộ đều có mưa rào và dông nhiều nơi có mưa vừa mưa to và dông mạnh. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 29 đến 31 độ C, khu vực Nam Bộ từ 32 đến 33 độ C.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.